Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 10 2016. Thượng đỉnh Ấn Độ Nhật Bản lại nêu vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung. Biểu tình rầm rộ tại thủ đô Seoul đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Chính quyền Obama đình hoãn thủ tục thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Pháp tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 13 tháng 11 2015 tại Paris. Kính thưa quý vị, bất chấp các cảnh cáo của Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã nêu vấn đề Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh song phương thường niên giữa Thủ tướng Narendra Modi với Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm qua 11 tháng 11.
Trong bản tuyên bố chung đưa ra sau thượng đỉnh, hai vị thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng những phương tiện hòa bình theo đúng nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được thừa nhận, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Tòa án trọng tài thường trực trong vụ xử đơn kiện Trung Quốc của Philippines vào tháng 7 vừa qua đã ra phán quyết bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Tuy nhiên, tuyên bố chung Ấn Nhật không nhắc đến phán quyết này. Đây là lần thứ hai liên tiếp New Delhi và Tokyo nêu vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung sau thượng đỉnh song phương, mặc dù hai nước không có liên hệ trực tiếp với tranh chấp này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tuần này đã cảnh cáo Ấn Độ là nước này sẽ bị nhiều thiệt hại về giao thương với Trung Quốc nếu can dự vào chuyện tranh chấp Biển Đông. Hôm nay, Hoàn Cầu Thời báo lên án Nhật Bản khai thác tranh chấp Ấn Trung để dụ Ấn Độ dù giúp kiềm chế Trung Quốc. Nhân chuyến công du, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kết thúc hôm nay, hai nước đã ký 10 hiệp định, trong đó có hiệp định hạt nhân dân sự đầu tiên.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, các tàu tuần duyên của Trung Quốc lại đi vào vùng biển chung quanh các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông ngày hôm nay, theo thông báo của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Đây là lần thứ hai tàu Trung Quốc xâm nhập khu vực này chỉ trong vòng một tuần. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, 4 chiếc tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư vào lúc 10 giờ 30 sáng nay và đã rời khỏi khu vực này 2 tiếng sau đó. Một vụ tương tự đã xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua khiến Tokyo đã gửi công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh. Đối với Tokyo, quần đảo Senkaku Điếu Ngư hoàn toàn là lãnh thổ của Nhật. Quần đảo này hiện do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền. Trong năm nay, Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao đã phản đối hàng chục lần về những vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku Điếu Ngư, tổng cộng là hơn 30 ngày. Còn về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin AFP hôm nay tại Seoul, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức vì những vụ bê bối chính trị và tiền bạc. Đây là một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ nhiều thập niên qua tại Hàn Quốc.
Đây cũng là đợt biểu tình thứ ba trong vòng một tuần trực tiếp chống lại Tổng thống Park Geun-hye. Chính quyền ước tính có khoảng 260.000 người biểu tình, nhưng theo các nhà tổ chức phải có tới 1 triệu người tham dự. Khoảng 25.000 cảnh sát đã được triển khai trong thủ đô Seoul phong tỏa các ngã đường dẫn đến phủ Tổng thống vẫn gọi là Nhà Xanh. Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 16 giờ giờ địa phương trước cửa tòa thị chính Seoul để tiến về phủ Tổng thống. Tư pháp đã ra lệnh cho cảnh sát mở một số rào chắn, nhưng người biểu tình phải đứng cách xa Nhà Xanh hơn 1 km. Theo ghi nhận tại chỗ của AFP, có hàng chục nghìn người ở cách xa thủ đô hàng trăm km đã đổ về Seoul bằng xe buýt hoặc tàu để tham gia biểu tình. Thậm chí có những người từ vùng đảo cực nam đất nước còn dùng cả máy bay để về Seoul tham dự biểu tình. Tổng thống Park Geun-hye bị tố cáo để cho một bà quân sư Choi Soo-shin, bạn thân, thao túng, và nhân vật này đã lợi dụng quan hệ với Tổng thống để vòi tiền các tập đoàn lớn, trong đó có tập đoàn nổi tiếng Samsung. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là dư luận Hàn Quốc lo ngại quân sư Choi Soo-shin còn nhúng tay cả vào các công việc quốc sự bí mật quốc gia. Bà Choi đã bị bắt hồi đầu tháng này vì các cáo buộc gian lận và lạm quyền. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, bà Tổng thống đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, rồi cách chức các quan chức chính quyền, hay thậm chí bà còn sẵn sàng từ bỏ một số đặc quyền, nhưng tất cả như đã quá muộn. Yêu sách duy nhất của người dân lúc này là bà Park Geun-hye phải từ chức vì đã không biết chăm lo cho đất nước.
Về tình hình tại khu vực Đông Nam Á, theo hãng tin AFP hôm nay, chính phủ Miến Điện thông báo đang xem xét về số phận dự án đập thủy điện lớn Mye Sol do Trung Quốc đầu tư. Dự án này đã bị ngừng lại do phản đối của dân chúng.
Dự án xây đập Mỹ Sơn có giá trị đầu tư 3,6 tỷ đô la, chủ yếu do Trung Quốc đầu tư. Năm 2011, công trình đập Mỹ Sơn bất ngờ bị chính phủ của Tổng thống Thân Sen cho ngừng lại khi mới khởi công được 2 năm. Lý do là vì dân chúng phản đối dữ dội bởi những lo ngại công trình gây hủy hoại môi trường sống. Dự án đập Mỹ Sơn còn bị coi như là một biểu tượng của sự đô hộ kinh tế của Trung Quốc đối với Miến Điện dưới thời chính quyền quân sự. Giờ đây, công trình trở thành một vấn đề khó xử đối với chính quyền dân sự. Ở Miến Điện, vẫn còn nhiều người ủng hộ dự án muốn duy trì quan hệ tốt với các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm cách vận động chính phủ cho tái khởi động dự án. Theo nhật báo Miến Điện Global New Life Myanmar, hôm qua, một ban tư vấn đã trình báo cáo đầu tiên lên chính phủ về các vấn đề liên quan đến dự án đập Mỹ Sơn. Theo tờ báo, quyết định cuối cùng về số phận con đập lớn này sẽ phải tính đến các yếu tố như cái giá phải trả về môi trường, ý kiến nguyện vọng của người dân địa phương cũng như những tác động có thể đến với đầu tư nước ngoài. Dự án đập thủy điện Mỹ Sơn nằm ở thượng nguồn sông Irrawaddy tại bang Kachin, vùng đông bắc Miến Điện, gần biên giới với Trung Quốc, là công trình đầu tư khổng lồ của tập đoàn năng lượng China Power Investment Corporation, công ty Trung Quốc được độc quyền khai thác trong vòng 50 năm và 90% sản lượng điện sẽ được xuất khẩu qua Trung Quốc. Gần đây, Bắc Kinh bắt đầu gây sức ép với chính quyền dân sự hiện nay để khởi động lại dự án. Cho dù từ khi có các cải cách dân chủ, đầu tư phương Tây đã bắt đầu đổ vào Miến Điện nhiều, nhưng Trung Quốc vẫn luôn là nhà đầu tư lớn nhất ở đất nước này.
Còn tại Thái Lan, Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn đã trở về nước hôm qua, trong khi ngôi vua vẫn để trống kể từ khi quốc vương Bhumibol băng hà vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Việc Hoàng Thái Tử trở về sau 2 tuần ở Đức có thể làm giảm bớt những quan ngại về việc nối ngôi vua. Thế nhưng cho tới nay, Hoàng Cung chưa đưa ra một thông báo chính thức nào. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Le prince héritier Vajiralongkorn avait créé une certaine confusion quelques jours après la mort de son père en disant
Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn đã khiến dư luận hoang mang phần nào sau cái chết của vua cha khi tuyên bố rằng ông muốn chờ một thời gian trước khi lên nối ngôi. Ông biện minh cho quyết định này là vì muốn cùng với người dân Thái để tang vị quốc vương quá cố. Điều này đã tạo nên một tình hình chưa từng có trong lịch sử Thái Lan. Ngôi vua bị để trống trong suốt nhiều tuần. Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ gây nhiều vấn đề về định chế, chẳng hạn như trước cuối tháng 2 năm sau, hiến pháp mới phải được quốc vương ký phê chuẩn. Hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết là Hoàng Thái Tử sẽ được phong quốc vương vào ngày 1 tháng 12 tới, nhưng Hoàng Cung chưa có thông báo chính thức nào. Điều này cùng với việc Hoàng Thái Tử vào tháng trước quay trở lại Đức, nơi ông sống phần lớn thời gian, khiến cho mọi người càng thêm đồn đoán. Việc ông trở về nước có vẻ như cho thấy là việc chuẩn bị cho ông lên nối ngôi sắp được tiến hành. Trong mọi trường hợp, lễ đăng quang chính thức sẽ chỉ diễn ra trong 1 năm nữa, sau khi kết thúc thời kỳ để tang quốc vương Bhumibol.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Chính quyền Obama đình hoãn thủ tục thông qua hiệp định TPP. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Obama hôm qua đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ. Ông tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do Tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định. Các giới chức chính quyền Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Obama sẽ cố gắng giải thích tình hình này với lãnh đạo của 11 quốc gia khác tham gia vào TPP, trong đó có Việt Nam, nhân dịp ông dự thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Peru tuần tới. Từ nhiều tháng qua, chính quyền Obama đã nỗ lực vận động các nghị sĩ để sau bầu cử Tổng thống Mỹ, hiệp định TPP được thông qua bởi Quốc hội khóa cũ. Thế nhưng chiến thắng bất ngờ của ông Trump và việc đảng Cộng hòa tiếp tục chiếm đa số ở Quốc hội mới khiến cho kế hoạch nói trên không thể thành tựu. Hôm thứ Tư vừa qua, chính lãnh đạo của phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã tuyên bố sẽ không đưa hiệp định TPP ra Quốc hội trong thời gian trước khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống. Ông cho biết là số phận của hiệp định này tùy thuộc vào quyết định của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Donald Trump đã nhấn mạnh lập trường chống TPP, xem hiệp định này là một thảm họa đối với Mỹ vì nó sẽ kéo việc làm ra khỏi nước này. Chính những tuyên bố chống tự do mậu dịch và lời hứa ngăn chặn làn sóng hàng nhập khẩu Trung Quốc đã góp phần giúp ông thu hút phiếu cử tri thuộc thành phần lao động, đặc biệt là tại những bang công nghiệp như Ohio, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, từ đó giành được chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử vừa qua. Xin nhắc lại là Hiệp định TPP được ký kết vào tháng 10, 2015 sau hơn 5 năm thương lượng, có mục tiêu là giảm bớt hàng rào, mậu dịch và cũng nhằm tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đồng minh châu Á trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ 3 ngày sau chiến thắng bất ngờ vừa qua, Tổng thống tân cử Donald Trump dường như đang đẩy mạnh việc chuẩn bị thành lập bộ máy chính quyền mới sẽ đi vào hoạt động kể từ ngày 20 tháng Giêng 2017.
Ông Trump đã giao Phó Tổng thống tân cử Mike Pence quyền lãnh đạo nhóm chuyển tiếp quyền lực thay cho ông Christie, thống đốc bang New Jersey, người được dự kiến trước đó. Thống đốc bang New Jersey vẫn là phó trong nhóm tiếp xúc tiến hành thành lập chính phủ mới bên cạnh các nhân vật đã trung thành ủng hộ ông Trump trong suốt chiến dịch vận động tranh cử như cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, thượng nghị sĩ có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp ông Jeff Sessions, ông Steve Bannon, tổng chỉ huy chiến dịch vận động tranh cử cho Donald Trump và chủ tịch Đảng Cộng hòa Ron Priebus. Ngoài ra, nhóm chuẩn bị chính phủ mới còn có 3 người con của ông Trump, Ivanka, Donald Jr., Eric và người con rể Jared Kushner, chồng của Ivanka. Nhiệm vụ của nhóm được ông Trump giải thích trong một thông cáo là xin trích tập hợp một ekip có trình độ trách nhiệm cao, ưu tú để có thể thực thi chương trình thay đổi của chúng ta ở Washington. Trong hôm qua, Tổng thống tân cử Mỹ đã dành cả ngày để làm việc với nhóm xúc tiến thành lập nội các tại cao ốc Trump Tower ở New York. Trên Twitter, Tổng thống tân cử viết, xin trích, một ngày bận rộn như dự tính tại New York, tôi sẽ sớm có những quyết định rất quan trọng về những người sẽ lãnh đạo chính phủ của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Wall Street Journal, hôm qua, Donald Trump có nhắc đến khả năng sẽ chỉ sửa đổi luật bảo hiểm y tế vẫn được gọi là Obamacare, chứ chưa chắc sẽ hủy bỏ như các tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Với bên ngoài, hôm qua, ông Trump đã có cuộc nói chuyện điện thoại với Tổng thống Pháp François Hollande. Phủ Tổng thống Pháp cho biết hai ông đã nêu một số vấn đề dự kiến sẽ cùng nhau làm sáng tỏ quan điểm như chống khủng bố Ukraine, Syria, Iraq và thỏa thuận COP21 về chống biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, thì dân Mỹ tiếp tục biểu tình phản đối Donald Trump. Ngày hôm qua là ngày thứ ba liên tiếp người dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống tân cử. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khoảng 20 thành phố, đặc biệt là ở Miami, Los Angeles và New York. Tại New York, khoảng 1.200 người đã tuần hành hòa bình, hô vang khẩu hiệu, lòng yêu thương vượt qua thù hận. Ông sẽ không phải là tổng thống của chúng tôi. Trong số họ có rất nhiều phụ nữ, người đồng tính, người gốc Phi và người gốc Mỹ Latin. Cảnh sát cho biết 11 người biểu tình đã bị bắt giữ. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bureau gửi về bài tường thuật.
Công kênh một bé gái 6 tuổi trên vai, điệu một em bé 18 tháng tuổi trước ngực. Một người phụ nữ rất xúc động. Cô tới để nói lên nỗi lo của cô. Cô chia sẻ, tôi lo sợ cho những người nhập cư. Tôi lo ngại cho phụ nữ, cho những người dân không có nhiều tiền. Tôi sợ thay cho những người không có đủ tiền để mua bảo hiểm phòng thân. Tôi sợ lòng hận thù và sự giận dữ. Sự giận dữ ấy, anh Daniel, người Puerto Rico, đã cảm nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Anh cho biết, giờ đây mọi người nghĩ rằng có thể chửi rủa kỳ thị người khác mà không gặp rắc rối gì cả, bởi vì Tổng thống sẽ làm điều đó. Bà Diane, 62 tuổi, hy vọng cuộc bầu cử vừa rồi sẽ có tác dụng như một cú sốc điện. Bà nói, liệu tôi có đi hỏi mọi người xem họ có ủng hộ ông Trump hay không? Không, tôi chỉ muốn hiểu họ từ đâu tới. Cuộc bầu cử vừa qua đã giúp tôi hiểu rằng tôi đã sai lầm. Là người có học thức, được hưởng nhiều ưu đãi hơn những người khác, nhưng tôi đã không chú ý tới mọi người. Bây giờ, tôi sẽ phải chú ý hơn. Nhưng bà cũng nói thêm, điều này sẽ không hề đơn giản.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Pháp tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 13 tháng 11, 2015. Vào cuối tuần này, nước Pháp tưởng niệm các nạn nhân những vụ khủng bố của Hồi giáo cực đoan ở Paris ngày 13 tháng 11, 2015, khiến tổng cộng 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tối hôm qua, những người có mặt tại sân vận động Stade de France dự trận vòng loại Cúp Thế giới 2018 giữa Pháp với Thụy Điển đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mà tổ chức nhà Hồi giáo nhận là tác giả. Một trong những vụ tấn công đầu tiên đã xảy ra ngay trước sân vận động có sức chứa 80.000 người này vào lúc đang diễn ra trận hữu nghị Pháp-Đức. Còn hôm nay, tại rạp Bataclan, nơi mà nhóm khủng bố đã giết chết 90 người, đến xem nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal sẽ mở cửa trở lại với một buổi trình diễn của nam danh ca người Anh Sting. Ngày mai, đúng một năm xảy ra các vụ khủng bố tại Paris, ngày tưởng niệm sẽ lại bắt đầu trước sân vận động Stade de France. Sau đó, Tổng thống Hollande cùng với đô trưởng Paris Anne Hidalgo, thị trưởng Saint-Denis Didier Paya sẽ đến từng nơi đã xảy ra khủng bố để đặt những tấm bia tưởng niệm, trên đó có ghi tên các nạn nhân. Vào buổi tối, những đèn lồng biểu tượng của hy vọng và cuộc sống sẽ được đặt trên kênh Saint-Martin, gần những tiệm cà phê và nhà hàng bị khủng bố tấn công cách đây đúng một năm. Hiệp hội các nạn nhân ngày 13 tháng 11 cũng đã kêu gọi người dân Pháp tham gia tưởng niệm bằng cách đặt một cây nến ở cửa sổ nhà. Sau đây là phần tin ngắn.
Căn cứ quân sự Mỹ tại Afghanistan bị đánh bom. Theo thông báo của NATO, một vụ đánh bom dường như do những phần tử nổi dậy Taliban tiến hành sáng nay trong căn cứ không quân Mỹ tại Bagram gần Kabul đã làm ít nhất 4 người chết và 14 người bị thương. Thông cáo không cho biết chi tiết các nạn nhân thuộc quốc tịch nào. Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận vụ nổ xảy ra lúc 5 giờ 30 giờ địa phương. Chưa qua nhận trách nhiệm vụ đánh bom, căn cứ không quân Mỹ Bagram cách thủ đô Kabul 50 km vẫn thường xuyên là mục tiêu của lực lượng nổi dậy Taliban. Năm ngoái, một vụ đánh bom tự sát của Taliban ngay bên ngoài căn cứ đã làm 6 lính Mỹ thiệt mạng.
Còn tại Việt Nam, sáng nay, ở ngoại thành Hà Nội, ba cơ quan Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức tiêu hủy một khối lượng lớn ngà voi và sừng tê giác bị thu giữ được từ các vụ buôn bán bất hợp pháp. Sự kiện trên diễn ra trước ngày khai mạc Hội nghị quốc tế về nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Hoàng tử Vương quốc Anh William. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, như thường lệ sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thiệu Dương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí âm nhạc, RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương Lê Hồng Phước về nghệ sĩ cải lương Úc Bạch Lan, nữ vương bất tử trong lòng khán giả. Sau đó chúng tôi phát lại phần tạp chí văn hóa, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux trường cao đẳng thực hành Pháp về tác phẩm Lục Phương Tiên có hình minh họa, kho báu bị bỏ quên gần 120 năm tại Thư viện Pháp ở Paris. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, BNP, Volkswagen, Deutsche Bank lần lượt hứng chịu các mức phạt hàng tỷ đô la của Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế giờ là công cụ hữu hiệu cho tư pháp và cho sự thống trị của Mỹ trên thế giới. Tuần sau L'Express số ra từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11 trong bài viết Cách trấn lột tàn bạo bằng cách phạt tiền kinh tế, chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ đã có thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh khi chỉ nhắm vào việc trừng phạt các tập đoàn của châu Âu. L'Express buồn bã đặt câu hỏi, giả như châu Âu cũng có được những công cụ này thì sao? Thống trị kinh tế bằng luật là công cụ có từ lâu đời của các cường quốc và nhất là Hoa Kỳ. Nếu diễn giải theo ngôn từ ngoại giao, đấy chính là quyền lực mềm, cho phép chú Sam áp đặt các chuẩn mực và tiêu chuẩn của mình lên toàn thế giới. Còn nếu nói theo ngôn ngữ pháp lý, thì đó là một nền tư pháp chủ nghĩa đế quốc.
Theo L'Express, xuất phát từ đạo luật FCPA ban hành từ năm 1977, cho phép trừng phạt các doanh nghiệp nào của Mỹ bị kết tội tham nhũng ở nước ngoài, Hoa Kỳ dần dần củng cố các công cụ pháp lý để mở rộng phạm vi áp dụng, chống lại cả những doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ như đạo luật Hale-Bolton và Amato ban hành trong những năm 1990, cấm các doanh nghiệp giao dịch thương mại với các nước bị cấm vận và sau này là Patriot Act.
Thế nhưng, theo giới chuyên gia, bước ngoặt quan trọng nhất là sau đợt tấn công khủng bố tháng 9 năm 2001. Kể từ thời điểm này, Hoa Kỳ quyết định biến cuộc chiến chống tham nhũng thành một trong những vũ khí chống khủng bố, theo như giải thích của ông Stéphane de Navassel, luật sư tại New York và Paris. Về phần mình, ông Hervé Juvin cho rằng, xin trích, các thẩm phán đã tận dụng điều đó để mở rộng các tiêu chí có liên quan đến luật của Hoa Kỳ. Nhưng châu Âu chỉ trích Hoa Kỳ đã đề ra những mức tiền phạt một cách tùy tiện. Về mặt chính thức, các tiêu chí thẩm định là hợp lý và khách quan, tùy theo mức thang quy định. Nhưng trên thực tế, các cuộc thương thuyết được tiến hành bên trong hậu trường nếu không muốn nói là mập mờ. Mà ví dụ điển hình là vụ Deutsche Bank của Đức, từ 14 tỷ đô la như lúc ban đầu, mức tiền nộp phạt đã tụt xuống 3 lần chỉ sau vài ngày thương thuyết. doanh nghiệp châu Âu cảm thấy bất công, bị lép vế so với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cùng là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng tại Mỹ, các doanh nghiệp châu Âu bị nộp phạt nặng. Ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ tại châu Âu thì lại hưởng mức phạt nhẹ hơn. Nghĩ gì khi Volkswagen phải nộp phạt đến 14,7 tỷ đô la chỉ vì gian lận các thông số phát thải khí gây ô nhiễm, trong khi mà năm 2015, hãng xe GM của Mỹ che giấu các khiếm khuyết về túi khí là 124 người chết, nhưng chỉ bị châu Âu phạt có 900 triệu đô la.
Theo những người rất am hiểu về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, mức tiền phạt lệ thuộc rất nhiều vào thái độ hợp tác của các doanh nghiệp trong quá trình thương lượng. Do đó, đối với các nghị sĩ Pháp, rõ ràng có hiện tượng nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Ông Pierre Lelouch, tác giả một báo cáo nghị viện về tính ngoài lãnh thổ của tư pháp Mỹ, đã chua chát nhận định, xin trích: châu Âu bất lực chứng kiến một sự trấn lột thật sự có tổ chức. Bởi vì tính từ năm 2008, các doanh nghiệp châu Âu đã phải nộp phạt gần 20 tỷ đô la cho chính quyền Mỹ vì những cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận hay tham nhũng quốc tế. Nhất là với cáo buộc tham nhũng, doanh nghiệp châu Âu là những doanh nghiệp bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, lãnh từ 10 đến 17 án phạt, trong khi chẳng có lấy một doanh nghiệp Trung Quốc nào trong danh sách. Giải thích về cách hành xử không công bằng này của tư pháp Mỹ, ông Eric Dessine, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp về tình báo cho rằng, xin trích: người Mỹ sẽ nói với bạn rằng các doanh nghiệp Trung Quốc ít có bị Mỹ hóa hơn các doanh nghiệp khác và do đó khó có thể áp dụng các tiêu chí có liên quan đến luật của Mỹ. Hơn nữa, họ thừa biết là chỉ cần một điều tra nhỏ sẽ dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp đáp trả tức thì. Vấn đề là, đối với một doanh nghiệp, chấp nhận hợp tác cũng đồng nghĩa với việc đeo ba cái án, đó là vừa phải nộp phạt, vừa phải chấp nhận thiết lập các chương trình tuân thủ có chi phí cao và vừa phải chấp nhận đặt các hoạt động của mình dưới sự giám sát của các cố vấn doanh nghiệp. Trong bối cảnh căng thẳng giữa đôi bờ Đại Tây Dương hiện nay, ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích cất lên. Châu Âu sẽ làm gì để bảo vệ các ngành mũi nhọn của mình? Làm sao châu Âu có thể để bị cướp mất những thị phần trên thế giới? L'Express trích dẫn nhận định của ông Hervé Juvin lấy làm tiếc rằng, trong những năm 1990, châu Âu đã từng phản đối các đạo luật Hans-Burton và Amado. Nhưng ngày nay, phần đông các tập đoàn châu Âu hiện đang phải đối phó với tư pháp Mỹ, thậm chí không thèm thông báo với chính phủ nước mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
L'Express tuần này có bài nói về việc giải mật nhiều tài liệu của cơ quan tình báo Rumani Securitate dưới thời chế độ cộng sản của Cosescu với hàng tựa khi Cosescu do thám người Pháp.
Trong hơn 4 thập niên, các nhân viên tình báo Rumani dưới thời cộng sản hoạt động tại Pháp đã theo dõi nhiều chính khách Pháp và thậm chí họ đã tuyển dụng được một số người. Kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980, hàng trăm nhà nghiên cứu đã thu thập phân tích các hồ sơ được giải mật của cơ quan an ninh tình báo Rumani Securitate. Một phần của kho tài liệu mật này được công bố kể từ những năm 2000. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 60.000 tài liệu chưa được giải mật vì được coi là quá nhạy cảm. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Pháp là một trong những mục tiêu ưu tiên của Securitate bởi vì Paris được coi là nơi trú ngụ chủ yếu của phe đối lập chống chính quyền Ceausescu, nơi lưu vong của đông đảo người Rumani. Tại Bucharest, các lãnh đạo phản gián Rumani thời đó tin tưởng rằng tại Paris, những người Rumani lưu vong và đối lập đang chuẩn bị các kế hoạch dự án lật đổ chính quyền và được Mỹ tài trợ. Do vậy, họ điều rất nhiều các nhân viên an ninh và tình báo dưới các vỏ bọc khác nhau sang thủ đô Pháp để ngăn chặn những kế hoạch này. Thế lực của Securitate bị suy giảm từ sau năm 1978, đặc biệt sau vụ lãnh đạo cơ quan này Ion Pasepa đào thoát sang Hoa Kỳ. Securitate bị giải thể sau cái chết của Ceausescu và sự sụp đổ của chế độ cộng sản.
Trong khối tài liệu của Securitate được giải mật, các nhà báo của L'Express chú ý đến hồ sơ Claude Estier.
Là chính khách có thế lực trong đảng xã hội của Tổng thống Mitterrand, ông Estier đã tỏ ra là một tác nhân có tài trong việc gây ảnh hưởng có lợi cho chế độ Ceausescu. Một tài liệu của Securitate cho biết, sĩ quan của chúng ta đã thành công thuyết phục được ông Estier chuyển trực tiếp đến Tổng thống Mitterrand những mối quan ngại của chúng ta liên quan đến chiến dịch báo chí mà một số tờ báo và những phần tử Rumani lưu vong phát động chống lại đất nước chúng ta. Tuy nhiên, theo L'Express thì có nhiều thông tin của Securitas không thể kiểm chứng bởi vì ông Escher đã qua đời hồi tháng 3 năm 2016. Nhưng theo L'Express, ông Escher khó có thể thuyết phục được Tổng thống Mitterrand trong hồ sơ Rumani bởi vì Tổng thống Pháp rất ghét Sosescu, thậm chí ông đã hủy cả một chuyến công du chính thức sau khi xảy ra một vụ gián điệp Rumani bị phát giác trên lãnh thổ Pháp.
Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 đánh dấu một năm vụ khủng bố đẫm máu ở Paris giết chết 130 người. Một năm sau, nước Pháp đã thay đổi ra sao? L'Express đặt câu hỏi lớn trên trang bìa.
Tuần báo nhắc lại sự kiện đau thương cách nay đúng một năm, hơn 130 người chết và 413 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại Paris và vùng ngoại ô Saint-Denis. Một năm đã trôi qua, nhưng xã hội Pháp vẫn bị chao đảo. Cuộc sống người dân Pháp giờ đã thay đổi không như trước nữa. Họ phải làm quen với cảnh thường xuyên bị khám xét người, lục soát túi xách mỗi khi đến những nơi vui chơi giải trí công cộng như bảo tàng, nhà hát, khu triển lãm, thương mại, v.v. Trẻ con thì phải học cách ẩn náu trong tình huống có khủng bố xâm nhập trường học. Người lớn tập nói dối con trước câu hỏi liệu khủng bố có vào trường con không hả bố? Người dân Pháp cũng quen cảnh binh lính Pháp tuần tra trên đường phố, những điểm du lịch, tàu điện ngầm, v.v. Các cơ sở dịch vụ sơ cứu, thao dượt tập thử nghiệm hiệu năng của các biện pháp đề phòng xử lý tình huống. Dù theo cánh tả hay hữu, ai cũng có chung một cảm giác. Nước Pháp giờ không còn bình yên nữa, nhưng cũng chưa hẳn đang có chiến tranh, mà là đang trong trạng thái căng thẳng. Nhưng chính trong trạng thái đó, họ lại học được cách đối chọi với sợ hãi, học cách làm người hữu ích. Nhu cầu học sơ cứu tăng cao, các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ, Lính Cứu Hỏa hay Bảo vệ Dân sự phải tổ chức những ngày gọi là Thứ Bảy Cứu Hộ khắp nơi trên toàn quốc. Người Pháp chết lặng, chia rẽ, không còn cách chọn nào khác để tiếp tục sống bằng cách nghiền ngẫm suy nghĩ những gì có thể hợp nhất họ lại với nhau. Đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong hồ sơ phóng sự của tuần sang L'Express.
Thời sự nước Pháp cũng là chủ đề chính trên tuần San Lopes. Tờ báo dành nhiều trang giới thiệu một phỏng vấn cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron về chương trình vận động tranh cử Tổng thống của ông. Mục grand format của tuần báo, ngoài việc nói về các ứng viên tranh cử Tổng thống các đảng khác, tuần báo quan tâm đến tình hình Trung Đông.
Lopes dành hẳn 6 trang báo để giới thiệu những góc ảnh của nhiếp ảnh gia Paulo Pellerin cộng tác với hãng Magnum. Ông đã lang thang khắp vùng Trung Đông để rồi cho thấy những hình ảnh một thế giới Ả Rập bị chia rẽ kể từ cuộc xâm lược Iraq của Mỹ cho đến sự đi lên của Daesh tại một đất nước Syria nội chiến. Những tấm ảnh của ông như là một câu chuyện kể về một thế giới đang bị những năm tháng bất ổn và khiếp hãi tàn phá nặng nề. Lopes tiếp tục nhìn sang tại Maroc, cả nước đang hừng hực xuống đường bởi vì một thanh niên bán cá đã bị một xe cam nhông chở rác nghiền nát chỉ vì anh cố giữ hàng hóa của mình khỏi bị lực lượng an ninh tịch thu. Phóng sự của nhà báo Celine Lussato cho thấy người dân giờ không còn ngần ngại đặt ra nghi vấn về vai trò của quốc vương như hàng tiết lớn của bài viết Mohamed Đệ Lục, chúng tôi không cần đến ông nữa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thượng đỉnh Ấn Độ - Nhật Bản lại nêu vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung. Biểu tình rầm rộ tại thủ đô Seoul đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Chính quyền Obama đình hoãn thủ tục thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Pháp tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí Thế Giới Đo Đây do Thủy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế Giới Đo Đây ngày hôm nay, xin mời quý vị lắng nghe các chủ đề sau. Việt Nam du lịch bùng nổ, nóc nhà Đông Dương bị đe dọa.
Campuchia cấm hoàn toàn dịch vụ đẻ thuê. Hàn Quốc, cuộc chiến chống nạn sử dụng công nghệ cao để rình mò nhìn trộm cơ thể phụ nữ. Thảm họa công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc, 49 người bị xét xử. Bảo tàng tình dục ở Paris đóng cửa. Việt Nam, du lịch bùng nổ, đe dọa nóc nhà Đông Dương. Hệ thống cáp treo dẫn lên đỉnh Phan Xipang được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm nay. Kể từ đó, khách du lịch đổ xô tới chụp ảnh tự sướng trên đỉnh Phan Xipang, khiến nóc nhà Đông Dương bị đe dọa.
Thay vì trèo bộ lên đến độ cao 3.143 mét so với mực nước biển, giờ đây phần lớn du khách thích đi cáp treo 20 phút lên tới đỉnh núi. Mỗi ngày hệ thống cáp treo có thể chuyên chở tới 2.000 người lên nóc nhà Đông Dương. Công nghệ tiên tiến đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề cho người dân bản xứ.
Thành phố Sapa nhỏ xinh đã từng là nơi đóng đồn của quân Pháp ở nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh thời xưa, nay được nối thẳng với Hà Nội bằng đường cao tốc. Khách sạn mọc lên như nấm. Theo con số thống kê của chính quyền, năm 2010, Sapa có 2.500 phòng khách sạn. Con số này đã lên tới 4.000 vào năm 2015. Số khách đến Sapa năm 2015 là 700.000 người, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Thế nhưng, từ khi có cáp treo lên đỉnh Phan Xipang, cư dân bản xứ không còn kiếm sống được bằng nghề hướng dẫn leo núi nữa. Nhiều người phải đi làm tại các công trường xây dựng. Đối với nhiều người, nếu việc xây dựng tiếp tục, một ngày nào đó họ sẽ mất Sapa. Tuyến cáp treo làm thay đổi cảnh quan thành phố, đặc biệt làm hỏng nét đẹp của ruộng bậc thang. Đỉnh Phan Xipang thì bị lát bê tông và tràn ngập các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Campuchia cấm hoàn toàn dịch vụ đẻ thuê. Mới đây, Campuchia đã ra lệnh cấm hoàn toàn phụ nữ mang thai hộ vì mục đích thương mại, vốn phát triển rất nhanh những tháng vừa qua, đặc biệt sau khi nước láng giềng Thái Lan cấm dịch vụ đẻ thuê.
Hiện tại, ở Campuchia có khoảng 50 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ mang thai hộ. Gần đây, Campuchia đã xuất hiện trên bản đồ thế giới về dịch vụ đẻ thuê với giá rất thấp so với chi phí ở Mỹ. Thêm vào đó, do không có những quy định chặt chẽ, các bệnh viện tư nhân thu hút được rất nhiều khách hàng là các cặp đồng tính hoặc những người độc thân.
Từ 2 năm trở lại đây, Thái Lan phạt 10 năm tù đối với những người tìm kiếm lợi nhuận từ việc mang thai hộ, nhưng vẫn cho phép phụ nữ mang thai hộ người thân trong gia đình hoặc bạn bè không vì mục đích kiếm tiền. Còn Ấn Độ, nước dẫn đầu thế giới về dịch vụ đẻ thuê, đã thu mỗi năm từ 450 triệu đến 2 tỷ euro nhờ nền công nghiệp mang thai hộ. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, Ấn Độ đã loại đối tượng khách hàng là các cặp đôi đồng tính và người độc thân. Và vào năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bệnh viện tư không phục vụ khách hàng nước ngoài. Việc Thái Lan đóng cửa nhiều bệnh viện tư nhân chuyên dịch vụ đẻ thuê và Ấn Độ yêu cầu các cơ sở y tế không cung cấp dịch vụ mang thai hộ cho người nước ngoài đã khiến dịch vụ đẻ thuê ở Campuchia bùng phát. Phát ngôn viên Bộ Phụ nữ Campuchia cho biết, chính phủ nỗ lực để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tránh cho họ trở thành đối tượng thương mại. Ông Sam Everingham, người Úc, nhà sáng lập ra một hiệp hội mang thai hộ, cho hãng tin Pháp AFP biết là nền công nghiệp đẻ thuê phát triển rất nhanh tại Campuchia trong khi nước này chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hiện tượng này, đặc biệt với các dịch vụ y tế. Hàn Quốc, cuộc chiến chống nạn sử dụng công nghệ cao để rình mò nhìn trộm phụ nữ.
Tại đất nước Hàn Quốc mà 90% dân chúng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh smartphone, công nghệ rất phát triển và camera ngày càng thu nhỏ gọn, chất lượng và giá ngày càng rẻ, một số người đã lợi dụng điều này, rình mò trên tàu điện hoặc giấu những chiếc camera nhỏ xíu trong nhà vệ sinh công cộng để chụp ảnh, quay phim trộm phụ nữ. Tình trạng này đã tăng đến mức báo động, buộc Hàn Quốc mới đây bước vào cuộc chiến chống những kẻ dùng công nghệ để rình mò, nhìn trộm cơ thể phụ nữ.
Người Hàn Quốc gọi nạn nhìn trộm này là Molka, có nghĩa là camera giấu kín. Và các vụ Molka ngày càng nhan nhản trên báo đài. Chẳng hạn, trong mấy tháng gần đây, hai vận động viên bơi lội tham dự Olympic đã bị tố cáo giấu camera cỡ nhỏ vào phòng thay đồ của các vận động viên nữ cùng đoàn. Một mục sư thì bị cáo buộc là dùng smartphone quay phim phần dưới cơ thể của một phụ nữ mặc váy. Một tài xế taxi cũng bị tố cáo chụp ảnh phần dưới cơ thể hành khách trên xe. Còn trên mạng Internet đang lan truyền một đoạn băng quay trộm cảnh trong phòng tắm của một công viên nước nổi tiếng tại Hàn Quốc. Những kẻ nhìn trộm có thể gắn camera tí hon trên khuy áo vest hoặc trên bút viết. Các ứng dụng trên smartphone cũng cho phép người dùng chụp ảnh người khác một cách kín đáo. Chỉ tính riêng năm 2015, cảnh sát Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 7.500 vụ chụp ảnh quay phim trộm cơ thể phụ nữ. Con số này đã tăng gấp 7 lần chỉ trong vòng 5 năm. Từ mùa hè năm nay, thành phố Seoul đã có thêm 50 nữ thanh tra được trang bị các thiết bị dò tìm tối tân để làm nhiệm vụ kiểm tra 2.300 nhà vệ sinh công cộng và 120 phòng thay đồ trong các trung tâm thể dục thể thao. Một trong các nữ thanh tra chia sẻ với hãng tin AFP là họ kiểm tra từng ngóc ngách nhà vệ sinh, từ tay nắm cửa, giá treo cuộn giấy vệ sinh, cho tới thanh quạt thông gió để tìm xem có camera nào được giấu ở đó hay không. Còn lực lượng cảnh sát thì triển khai trên hệ thống tàu điện ngầm một đội gồm 80 cảnh sát có nhiệm vụ chính là đi săn lùng những kẻ môn ca bệnh hoạn. Tại các bến tàu, người ta có thể nhìn thấy các tấm biển báo, cảnh báo người dân đề phòng những kẻ nhìn trộm, rình mò để chụp ảnh phụ nữ tại các cầu thang. Nhiều bức ảnh và đoạn quay phim trộm được đưa lên các trang web khiêu dâm. Trang web đen được nhiều người biết tới nhất ở Hàn Quốc là Soranet với khoảng hơn 1 triệu thành viên. Cảnh sát Hàn Quốc đã thành công trong việc đóng cửa trang web đen này vào mùa hè năm nay sau nhiều năm cố gắng. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng đã thuyết phục được một số trang bán hàng trên mạng ngừng bán camera siêu nhỏ. Pháp luật Hàn Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất smartphone phải thiết kế để máy phát ra tiếng bíp mỗi khi người dùng chụp ảnh, chỉ để hạn chế nạn chụp ảnh trộm. Nhưng trên thực tế, nhiều ứng dụng lại cho phép smartphone không phát tiếng động khi chụp ảnh. Theo luật chống tội nhìn trộm cơ thể phụ nữ, về lý thuyết, những người phạm tội có thể lĩnh án tới 5 năm tù, nhưng trên thực tế, rất khó áp dụng các điều luật. Các án phạt rất nhẹ nên những kẻ nhìn trộm môn cà vẫn không ngừng hoành hành. Thảm họa công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc, 49 người bị xét xử. Tối ngày 12 tháng 8 năm 2015, 3.000 tấn hóa chất độc hại tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc đã cháy nổ, thổi tung hàng trăm tòa nhà trong khu vực lân cận. Hàng ngàn người dân đã phải đi sơ tán. Hơn một năm đã trôi qua, giờ đây 49 người có liên quan đã bị đưa ra xét xử. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Hacker Smith tường thuật.
Người chịu trách nhiệm chính trong vụ thảm họa đã cướp đi mạng sống của 165 người là Dư Học Vĩ, tổng giám đốc công ty Thụy Hải. Dư Học Vĩ bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án và phải nộp phạt gần 100.000 euro vì tội không chú ý tới các quy chuẩn an toàn và đặc biệt là tội tàng trữ bất hợp pháp các chất cháy nổ nguy hiểm trong khu dân cư. Trước tòa, Dư Học Vĩ đã nhận tội, xin trích. Tôi xin nhận tội và rất hối hận về tội lỗi mà tôi đã gây ra. Tôi chấp nhận phán quyết của tòa và sẽ không kháng án vì tôn trọng nỗi đau của các gia đình nạn nhân. Tôi gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình họ. Đồng Thạch Tuyền, con trai cựu tổng giám đốc công an cảng Thiên Tân, người đã lợi dụng quan hệ để làm giả giấy phép an toàn, bị kết án tù chung thân. Ngoài 24 người có chức vụ trong công ty, còn có 25 công chức nhà nước khác chịu án tù từ 3 đến 7 năm vì tội lạm quyền lực và nhận hối lộ.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Bảo tàng tình dục ở Paris đã chính thức đóng cửa vào ngày 6 tháng 11 vừa qua sau khi bán đấu giá khoảng 2.000 hiện vật trong bộ sưu tập, chẳng hạn như một cuốn cẩm nang quan hệ tình dục Kama Sutra của Ấn Độ, rất nhiều tượng dương vật bằng đồng hoặc bằng gỗ của châu Phi, Thái Lan và nhiều nước khác, những con búp bê tình dục của Nga, những tác phẩm điêu khắc về đời sống tình dục trên khắp thế giới, những bức ảnh và những tờ quảng cáo cho các nhà chứa từ những năm 1930, v.v. Đây là một bảo tàng tư nhân 6 tầng trong khu phố Pigalle, quận 18, Paris. Bảo tàng được mở cửa cách đây 20 năm và đã thu hút hàng triệu vị khách hiếu kỳ, đặc biệt là khách du lịch. Thế nhưng, lượng khách tham quan bảo tàng ngày càng giảm, giá thuê mặt bằng thì đắt đỏ, chủ sở hữu bảo tàng thì lại không tìm ra nơi thuê mới phù hợp. Joe Khalifa đã sáng lập ra bảo tàng cùng với Alain Plumet, siêu sao khiêu dâm một thời. Joe Khalifa đã sưu tầm các tác phẩm liên quan tới đời sống tình dục từ 30 năm nay, khởi đầu từ việc mua một vài bản in của Nhật vào những năm 1980.
Để tiếp tục chương trình, sau đây là tạp chí âm nhạc RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương Lê Hồng Phước về nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan, nữ vương bất tử trong lòng khán giả.
Nghĩa mẹ với con như biển hồ lai láng, và tình mẹ thương con như bể rồng sông mì dài. Kể từ khi con mở mắt chào đời,
trong những ngày qua, người bộ điệu cải lương trong và ngoài nước đã không khỏi ngậm ngùi cho sân khấu cải lương khi mà bộ môn nghệ thuật đặc sản nhất của đất phương Nam vừa mất đi một nghệ sĩ gạo cội, đó là nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan. Bà đã ra đi vào đêm tối ngày 4 tháng 11 vừa qua, để lại một sự nghiệp đồ sộ trong làng sân khấu cải lương Việt Nam. Để nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, RFI Việt ngữ đã có buổi trao đổi sau đây với nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Thân chào Lê Hồng Phước, thưa anh, người ta thường gọi nghệ sĩ Út Bạch Lan là sầu nữ, vậy thì vì sao bà lại được tặng cái mệnh danh này?
Có phải nói Út Bạch Lan người ta gọi là đệ nhất đào thương của sân khấu cải lương, bởi thì có lẽ là tổ nghiệp dành cho bà những cái vai thuộc cái loại đau khổ, những vai để lấy nước mắt khán giả. Thì Út Bạch Lan chúng ta thấy có đủ hai yếu tố để cho cái vai đào thương, đó là cái cách diễn và cái giọng ca. Và cái cách diễn đó thì Út Bạch Lan có cách diễn rất thật, rất tự nhiên và rất cuộc đời. Chúng ta thấy nếu bên hát bội họ mang cái nước lệ cao đó, thì cải lương là cái môn nghệ thuật rất gần với đời sống thực ở bên ngoài. Nhưng nếu mang nguyên xuyên cuộc đời lên sân khấu thì sân khấu không còn gì hấp dẫn. Bởi thế cuộc đời phải được mang lên sân khấu một cách có nghệ thuật, rất là phải đẹp. Bởi thế mà người nghệ sĩ giỏi đó, thì thường được cho là khi bước ra sân khấu phải hát cho thật, cho giống cuộc đời, nhưng phải đảm bảo được yếu tố đẹp của nghệ thuật. Người ta hay gọi đó là diễn mà không diễn. Và chúng ta thấy là Út Bạch Lan là một nghệ sĩ đạt đến cái trình độ ca diễn đó. Cũng như nhiều cái nghệ sĩ cùng thời với bà, thì Út Bạch Lan bản thân đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nên Út Bạch Lan diễn bằng những cái gì rất là thật, khác với cách diễn theo lối lý thuyết trường lớp của không ít nghệ sĩ cải lương thời bây giờ. Thêm vào đó thì thực tế cuộc đời của Út Bạch Lan cũng gặp nhiều đau khổ, bởi vậy có lẽ là bà diễn những giai đau khổ rất là hay. Và khi nhắc tới Út Bạch Lan thì người mộ điệu nghĩ ngay tới những cái giai phụ nữ đau khổ. Còn về giọng ca thì chúng ta thấy giọng ca của Út Bạch Lan rất đổi là sầu thương. Về độ sầu thì chất giọng của Út Bạch Lan có một độ sầu không thể nào tả cho hết, mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim và chảy nước mắt mà thôi. Út Bạch Lan ca đó thì nỉ non như tiếng đàn tranh, da diết đến thắt lòng như tiếng đàn bầu, tạo cho người nghe sự thổn thức và một cái nỗi buồn mang mát chơi vơi. Giọng ca của Út Bạch Lan không ồn ào mà rỉ rả, rồi dần len lỏi từng chút một vào mọi ngóc ngách của tâm hồn.
Từng cánh phượng rơi lòng buồn rười rượi thối ve sầu ơi, đừng tấu lên khúc nhạc ngu quạng. Mà kỷ niệm vẫn còn.
Ai cũng biết Út Bạch Lan là một tiếng hát rất điêu luyện, thế thì xin anh nói rõ hơn về cái điểm này ạ.
Giọng ca thì thường là do trời ban, nhưng mà còn cách ca là thuộc về kỹ thuật, thì cái người nghệ sĩ phải dày công khổ luyện. Trước tiên ta thấy rằng Út Bạch Lan có nối ca, cô ca theo nối rỉ rả, tức là ca rõ chậm từng chữ một, mà tôi hay gọi cách ca của Út Bạch Lan đó là đai nghiến từng chữ một, bởi thế mà người nghe cảm nhận được cái sầu, cái khổ, cái thương trong từng lời ca của Út Bạch Lan. Nếu có giọng ca trời phú là buồn, mà nếu chúng ta ỉ có hơi rồi ca ào ào như hiện tại bây giờ đó, thì không thể nào mà buồn đạt đến cái mức của Út Bạch Lan được. Út Bạch Lan có cái cách nhấn dấu sắc lĩnh rất là hay, cô ca vút lên rồi nhẹ nhàng rơi rơi xuống. Bộ nhịp của Út Bạch Lan thì khỏi phải chê, bà ca rất tự nhiên, nhưng nhịp nhàng thì như đặt như để. Cách hành văn sách chữ của Út Bạch Lan cũng rất điêu luyện. Út Bạch Lan ca luyến lái một cách thần tình, luyến lái đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ, luyến lái thật những đức dây đờn. Cách điều hơi của Út Bạch Lan cũng đáng nể, cô ca như nói, ca rất tự nhiên, ca nhẹ như hơi thở. Một nét đặc trưng nữa trong giọng ca Út Bạch Lan đó là cách xuống xề khi ca giọng cổ. Út Bạch Lan xuống xề rất thấp, rất trầm, đã phát huy hết chất đồng trong giọng ca của mình và đã tạo ra cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ xuống trời của bà là lập tức biết rằng đó là cách xuống trời của riêng Út Bạch Lan. Tính đến ngày Út Bạch Lan tạ thế thì bà đã có khoảng 70 năm lao động nghệ thuật, thì bà đã thành công rất nhiều vai diễn mà chúng ta không thể nào kể ra hết được. Tuy nhiên những vai diễn mà tiêu biểu nhất mà khi người ta nhắc tới là người ta nghĩ ngay tới Út Bạch Lan, thì đó là cái vai Hương ở trong cái tuồng Nửa Đời Hương Phấn của Hà Kiều Hoa Phượng. Rồi chúng ta cũng có thể nhắc tới một số vai nữa mà người mộ điệu nghĩ nhiều về Út Bạch Lan, đó là cô giáo Lan trong Tuyệt Tình Ca hay là cái ông cọ quận chính, rồi vai Sơn Nữ Phà Ca, vai chị Hằng trong cái vở Con Gái Chị Hằng. Đó là những cái vai mà dù thế hệ sau đã từng có những người thành công, nhưng thực sự thì đến hiện tại chưa có ai bước qua được cái ngưỡng mà Út Bạch Lan đã đặt ra.
Thế còn về những cái bài vọng cổ để đời mà Út Bạch Lan đã thể hiện thưa anh?
Út Bạch Lan đã thành công với rất nhiều bài vọng cổ. Thì trong số các bài ca cổ do Út Bạch Lan thể hiện và để đời, có thể kể đến một số bài tiêu biểu như sau: Lan và Điệp, Liễu Rủ Hoa Sầu, tức là Phà Lê Quê, Xuân Đất Khách, Kiến Ve Sầu, Đào Tam Xuân, Hoa Lan Trắng, Mẹ Dạy Con, Nước Mắt Nàng Dâu, hay là Chuyện Tình Người Cung Nữ. Trong đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là bài Lan và Điệp. Bài ca này đã gắn liền với tên tuổi của Út Bạch Lan. Và đến hiện tại, có nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện Lan và Điệp, nhưng chưa ai qua được Út Bạch Lan. Thế nhưng để thưởng thức được sự điêu luyện và cái sâu ở trong giọng ca Út Bạch Lan một cách trọn vẹn, thì chúng ta không thể nào bỏ qua được hai cái bài vọng cổ là Tiếng Ve Sầu và Đào Tam Xuân.
Xin một câu hỏi chót, nếu có thể tóm lược về cái được cái mất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Út Bạch Lan thì chúng ta có thể nói gì?
Người ta thường nói là cái quan định luận, tức là để đánh giá đầy đủ về cuộc đời của một con người thì hãy chờ cho đến khi họ mất và nắp quan tài đã được đậy lại. Bây giờ chúng ta có thể nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của Út Bạch Lan và chúng ta cũng có thể bình luận đôi chút. Trong cuộc đời 70 năm ca hát, Út Bạch Lan đã sống với cải lương đến hơi thở sau cùng. Ở đây tôi muốn đề cập trước tiên đến một cái cách hành nghề rất đáng trân trọng của Út Bạch Lan. Tên tuổi của Út Bạch Lan trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ đã thuộc cái hàng bậc thầy. Tài ca vọng cổ của Út Bạch Lan cũng xếp hàng thượng thừa. Ấy thế nhưng, dù đã là bậc thầy trong ca diễn, nhưng mỗi khi mà xuất hiện trên sân khấu ca vài câu vọng cổ thôi mà lại là những cái bài vọng cổ ruột, thì chúng ta vẫn thấy Út Bạch Lan ca rất tập trung, rất nghiêm túc để thể hiện cái thần của bài ca, chứ không bao giờ có cái kiểu mà uốn éo hay chạy nhảy quá đà như một số nghệ sĩ thành danh khác. Đây là một điều đáng quý ở một nghệ sĩ cải lương lão làng, thể hiện sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Sự đóng góp cho sân khấu cải lương của Út Bạch Lan thì không thể nào kể hết. Ấy thế mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì Út Bạch Lan mới chỉ được nhận danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú, trong khi mà rất nhiều nghệ sĩ thuộc hàng hậu bối, tài năng ca diễn hay sự đóng góp cho cải lương không thể nào vượt qua được Út Bạch Lan thì họ đã được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mỗi khi mà tôi thấy Út Bạch Lan xuất hiện trên sân khấu, được giới thiệu là nghệ sĩ ưu tú thì tôi không khỏi chạnh lòng. Theo tôi thì xin hãy cứ gọi Út Bạch Lan là nghệ sĩ, chứ đừng dùng cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú để gọi Út Bạch Lan, bởi danh hiệu đó thật sự là không xứng với một nghệ sĩ quá lớn như Út Bạch Lan. Đó rõ ràng là một điều thiệt thòi đối với Út Bạch Lan. Thế nhưng bên cạnh điều thiệt thòi đó, thì cái mà nghệ sĩ Út Bạch Lan được từ tổ nghiệp và từ người mộ điệu quá lớn. Út Bạch Lan ra đi nhưng sẽ bất tử một giọng ca nức nở từ đáy lòng, một giọng ca và một lối ca độc nhất vô nhị cho tới hiện tại. Út Bạch Lan ra đi nhưng vẫn còn đó nhiều mỹ danh vốn đã nằm sâu trong lòng người mộ điệu gần xa, như Vương Nữ Sương Chiều, Nữ Vương Sầu Nữ, Nữ Hoàng Giọng Cổ, Đệ Nhất Đào Thương. Và đối với một người nghệ sĩ thì rõ ràng đó mới chính là danh hiệu quý giá nhất, phần thưởng có ý nghĩa nhất.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước.
Phần cuối của chương trình chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa
Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Pascal Bourdeau, trường cao đẳng thực hành Pháp về tác phẩm Lục Văn Tiên có hình minh họa, kho báu bị bỏ quên gần 120 năm tại Thư viện Pháp Paris.
Từ năm 1895 đến năm 1897, đại úy pháo binh Hải quân Pháp Eugène Gibert giữ chức phó đô đốc pháo binh tại Huế, trung tâm chính trị và tri thức của người An Nam. Tại đây, vị sĩ quan người Pháp được tiếp xúc trực tiếp và rất ấn tượng với truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, một tác phẩm ca ngợi phẩm chất đạo đức và nét đẹp của Khổng giáo cũng như văn hóa dân gian Nam Bộ. Vừa là một tác phẩm văn học uyên bác, vừa là một câu chuyện dân gian truyền miệng được viết theo lối thơ lục bát, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã được xếp vào hàng tuyệt tác văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học chữ nôm. Ngay từ năm 1864, Lục Vân Tiên đã được dịch sang tiếng Pháp. Đến năm 1883, dịch giả Abel de Michel chuyển ngữ sang tiếng Pháp với tên gọi Lục Vân Tiên cổ tích truyện Histoire de Lục Vân Tiên. Chính bản dịch này đã khích lệ Eugène Gibert tìm cách minh họa cho chuyện tình bi tráng của chàng thư sinh Lục Vân Tiên với vị hôn thê trung tình Nguyệt Nga, cũng như tinh thần coi trọng tình nghĩa giữa người với người và tinh thần nghĩa hiệp. Được lưu trữ tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương thuộc Viện Pháp tại Paris, bản thảo có minh họa năm 1897 là tác phẩm đầu tiên có tranh minh họa toàn bộ Lục Vân Tiên. Nổi bật với những nét vẽ tỉ mỉ, sống động và nhiều màu sắc rực rỡ, mỗi bản vẽ được chia thành 3 hàng với những hình ảnh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường. Khối chính giữa của hàng thứ hai là những câu thơ lục bát chữ nôm được viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Lục Vân Tiên cổ tích truyện có tranh minh họa đã được hai nhà nghiên cứu người Pháp Pascal Bourdeau, trường cao đẳng thực hành, và Olivier Tessier, trường Viễn Đông Bắc Cổ, biên tập và được trường Viễn Đông Bắc Cổ phát hành vào tháng 4 năm 2016. Bản tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã có cơ hội trao đổi với nhà nghiên cứu Pascal Bourdeau về sự kiện này. Thưa nhà nghiên cứu Pascal Bourdeau, có thể nói Lục Vân Tiên cổ tích truyện có tranh minh họa là bản thảo minh họa màu đẹp nhất và sống động nhất của tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Và cũng có thể nói là bản thân bản thảo này đã là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Vậy tại sao phải chờ đến gần 120 năm sau, độc giả mới có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm này?
Để trả lời câu hỏi này thì có thể nói là có trời mà biết. Nhưng là cũng phải có một câu hỏi rất là đặc biệt nếu mà có một người Việt Nam đến Pháp được mời tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương Pháp để có thể tìm lại cái bản thảo này. Đúng là được ngủ khoảng 100 năm trong kho phòng tài liệu cũ của viện này. Và dịp này là giáo sư Phan Huy Lê được mời đến Paris và cái đoàn đi theo với giáo sư thì có rất may mắn để tìm được cái tài liệu này. Vì cô phụ trách cái thư viện của viện đã mở ra cái phòng này và đã cho xem một số tài liệu rất quý và rất cũ của Việt Nam. Mà trong đó thì có bản thảo này mà chưa ai biết.
Très rapidement, on s'est dit qu'il fallait le faire connaître. Et comme l'école française d'Extrême-Orient ouvrait à ce moment même une représentation.
Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải công bố bản thảo này. Và vào đúng thời điểm đó, Viện Viễn Đông Bắc Cổ mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi quyết định biến công việc này thành biểu tượng cho hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong ngành khoa học xã hội nhân văn. Nói một cách khác, công việc xuất bản và công bố tác phẩm này là bước đầu tiên của quá trình hợp tác và nghiên cứu mà chúng tôi hy vọng là bền lâu giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là với miền Nam Việt Nam.
Ông có thể cho biết một chút về nguồn gốc tác phẩm minh họa Lục Vân Tiên này của tác giả Nguyễn Đình Chiểu được không?
Oui, c'est entre 1895 et 1897 qu'un mandarin.
Vào khoảng năm 1895-1897, một nho sĩ của triều đình Huế tên là Lê Đức Trạch, còn gọi là Thó, đã minh họa Lục Vân Tiên cổ tích truyện theo yêu cầu của một người Pháp, một sĩ quan hải quân đang làm nhiệm vụ tại Huế. Ông khám phá ra Lục Vân Tiên nhờ bản dịch sang tiếng Pháp năm 1883 của Abel de Michel. Eugène Gibert rất mê truyện thơ này và đã đề xuất với thư lại chế họa đồ thức tự do thể hiện tác phẩm theo cảm nhận của họa sĩ. Khi tác phẩm hoàn thành, những bức tranh mà chúng ta thấy là sự thể hiện theo đúng phong cách Việt Nam, một sáng tạo của một nghệ sĩ người Việt theo yêu cầu của một người Pháp. Một trong những điểm đặc biệt là không phải chỉ có một mà có hai họa sĩ vẽ minh họa tác phẩm này. Lo ngại họa sĩ đầu tiên Lê Đức Trạch không hoàn thành được toàn bộ khối lượng công việc, nên Eugène Gibert đã đề xuất một họa sĩ khác tiếp tục công việc. Có thể nói đó là một kiểu cạnh tranh giữa hai họa sĩ. Thế nhưng Lê Đức Trạch là người hoàn thành công việc. Trong tác phẩm, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được 5 bản vẽ xuất hiện ở phần cuối tác phẩm do nghệ sĩ thứ hai thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng cho phép so sánh công việc của hai họa sĩ.
Xuất phát từ bản thảo bằng chữ nôm, tác phẩm Lục Vân Tiên của Tuyết Truyện do Viện Viễn Đông Bắc Cổ phát hành lại được in thành 3 thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Vậy ông có thể giải thích một chút là tác phẩm đã được hình thành như thế nào không ạ?
Ce travail a finalement duré 5 ans entre le moment vraiment où on a découvert le manuscrit, donc en septembre 2011.
Toàn bộ công việc mất khoảng 5 năm, tính từ lúc phát hiện ra bản thảo vào tháng 9 năm 2011 đến lúc phát hành vào tháng 4 năm 2016. Chúng tôi làm việc dựa trên bản chữ nôm được chép trên các bản vẽ và bản dịch sang tiếng Pháp và chữ quốc ngữ mà Eugène Gibert đã sử dụng, có nghĩa là bản dịch của Albin de Michel năm 1883. Thực ra trước bản dịch của Albin de Michel đã có 2 bản dịch khác và tính đến nay đã có 8 bản dịch sang tiếng Pháp. Điều này thật đặc biệt. Chúng tôi cố gắng tôn trọng bản gốc của Albin de Michel, nhưng có sửa một số lỗi vì chữ quốc ngữ trong bản dịch thời kỳ đó lại có nhiều phương ngữ miền Nam Việt Nam vào thế kỷ 19 vẫn chưa đồng nhất như hiện nay. Nhận thấy giá trị thẩm mỹ và thị giác của bản thảo, chúng tôi quyết định dịch sang cả tiếng Anh để những người không biết tiếng Pháp hay tiếng Việt có thể thưởng thức. Việc dịch sang tiếng Anh được dựa trên văn bản tiếng Pháp. Dĩ nhiên, việc này sẽ đặt ra câu hỏi về tính khoa học, nhưng chúng tôi đã giải thích rõ nguyện vọng là đưa ra một bản tiếng Anh sát với bản gốc nhất. Vì vậy, chúng tôi chú giải các bản dịch tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp, cũng như thêm vào các lời giải thích.
Có thể nói là Viện Viễn Đông Bắc Cổ luôn có những tiêu chí rất cao về chất lượng của một ấn phẩm, vừa về nội dung và kỹ thuật. Đây có phải là một trong số các lý do mà tác phẩm Lục Vân Tiên được xuất bản tại Trường Viễn Đông Bắc Cổ hay không?
Que nous souhaitions, c'était bien sûr de rester le maître, disons, de la recherche et aussi de tout le processus technique. Le
manuscrit. Điều mà chúng tôi muốn là làm chủ công việc nghiên cứu và quá trình kỹ thuật. Bản thảo đẹp đến nỗi buộc chúng tôi cố gắng làm mọi việc một cách chính xác, tỉ mỉ để sao phóng như bản gốc. Chúng tôi mong là khi cầm tác phẩm trong tay, độc giả tưởng như đang được cầm bản gốc. Chính vì vậy, kỹ thuật hiệu chỉnh màu và tất cả công việc liên quan đến kỹ thuật chụp ảnh, khắc hình chuyên nghiệp đã cho phép chúng tôi gần như giữ nguyên màu sắc của bản thảo. Phải nói đây là một điều may mắn vì trong vòng một thế kỷ, không một ai động đến tác phẩm này. Vì thế, mọi sắc tố, màu sắc vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, chúng tôi đã in theo gần đúng khổ của bản thảo, chỉ lệch 5%. Cuối cùng, chúng tôi đã làm việc với một nhà in chuyên về các loại tác phẩm như vậy để có được tác phẩm hoàn thiện nhất và giống với bản thảo gốc nhất.
Để thay lời kết, trong lời nói đầu của Lục Vân Tiên, giáo sư sử học Phan Huy Lê nhận xét, xin trích, đây là chuyện nôm đầu tiên của Việt Nam được minh họa đầy đủ đến như vậy. Tôi có cảm nhận bước đầu là những tranh vẽ này mang ảnh hưởng hay có nguồn gốc từ tranh dân gian Việt Nam, nhất là dòng tranh Đông Hồ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Vấn đề cần nghiên cứu so sánh cụ thể, nhưng rõ ràng đây là một nguồn tư liệu quý, mở ra khả năng nghiên cứu nghệ thuật minh họa sách với nguồn gốc và phong cách nghệ thuật của nó. Hết lời dẫn.
Trời ơi!
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai ở phần 2, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Tiếp đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí âm nhạc RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương Lê Hồng Phước về nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan, nữ vương bất tử trong lòng khán giả. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Cô yên tâm đi, tôi sẽ cứu giùm cho.